Trong một chuyến đến thăm ngôi trường khiếm thị duy nhất của thành phố, tôi chặn lòng nhìn cảnh một số em quờ quạng với chiếc gậy trên tay. Có em lại bám vào vai bạn và cả hai cùng lần bước. Còn đến khi vào lớp, các em lại cẩn thận dùng những ngón tay nhỏ bé gầy guộc để đọc từng dòng chữ Braille trên trang giấy nổi. Bất chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở một em bé có đeo một mẫu ảnh thánh giá nho nhỏ trên ngực áo. Tiến lại gần, tôi làm quen với em và được biết rằng, trước khi vào trường này, mẹ em đã đeo cây thánh giá này cho em và bảo, đèn của thân thể người ta là đôi mắt, còn với con thì thánh giá sẽ là cây đèn cho con đấy. Tôi ân cần hỏi em,
thế em có thấy vui không?
Em bé ngước nhìn lên với đôi mắt đục mờ trả lời tôi.
Có chứ anh, em đã mất đôi mắt của thân thể, nhưng thật sự thì đôi mắt của tâm hồn em vẫn sáng.
Nghe câu trả lời quả quyết ấy, tôi giật mình tự nhủ. Con mắt của tâm hồn mình có còn sáng hay đã tắt ngủm rồi nhỉ?
Bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay tường thuật câu chuyện Đức Giê-xu đã chữa một người mù từ lúc mới sinh, một người lớn lên trong bóng đêm dày đặc. Ngài cho anh được thấy ánh mặt trời lần đầu tiên, thấy khuôn mặt của những người thân thuộc. Nhưng quan trọng hơn, anh đã thấy và tin vào Đức Giê-xu, đấng là ánh sáng của thế giới. Sau khi được sáng mắt, anh đã bước vào một cuộc hành trình đức tin đầy cam go. Lúc đầu, Đức Giê-xu chỉ là một người mà anh không quen, không biết. Sau đó, anh dám khẳng định trước mặt mọi người, Ngài là một ngôn sứ, là người bởi Thiên Chúa mà đến. Cuối cùng, anh đã sắp mình để bày tỏ lòng tin vào Ngài. Đức tin của anh lớn lên qua những hiểm nguy và đe dọa.
Ngược lại với thái độ hồn nhiên và bình an của anh là thái độ bối rối, bất an của giới lãnh đạo Do Thái giáo. Họ cứ hỏi đi hỏi lại về cách thức anh được chữa lành. Cha mẹ của anh cũng được điều tra cẩn thận. Trước những lập luận vững vàng của anh, họ chỉ biết chê anh là dốt nát và tội lỗi. Dựa vào một quan niệm hẹp hòi về việc giữ ngày Sa-bát, họ khẳng định Đức Giê-xu đã phạm tội khi chữa bệnh. Tuy họ vẫn không hiểu tại sao một người tội lỗi lại có thể mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Giới lãnh đạo Do Thái giáo không muốn coi Đức Giê-xu là người của Thiên Chúa, vì điều đó đòi họ phải thay đổi lối suy nghĩ và lối sống đạo, thay đổi bộ mặt tôn giáo của cha ông, nhất là đòi họ phải tin và theo Ngài.
Họ tự hào mình là người hiểu biết và đạo đức. Chính niềm tự hào này đã khiến họ khép lại, không có can đảm chấp nhận mình sai lầm và cố chấp ở lại trong bóng tối. Mù không phải là một tội, cố ý không muốn thấy mới là tội. Chúng ta ai cũng sợ bị mù, nhưng lắm khi ta lại tự làm cho mình trở nên mù lòa. Khi không chấp nhận thực tế về bản thân, khi né tránh sự thật và không muốn lắng nghe ai.
Như những người mù xem voi, mỗi người chúng ta chỉ thấy một phần của thực tại, một phần nhỏ của chân lý, cần khiêm tốn để nhận mình mù. Mù về chính mình, mù về lãnh vực mình thông thạo, vì điều mình biết chỉ là phần nổi của tảng băng, vì con voi không giống như cái cột nhà hay cái quạt. Thay vì cãi nhau do có cái nhìn khác nhau, chúng ta có thể bổ túc cho nhau, để dần dần đến gần với chân lý trọn vẹn.
Là Lạy Chúa, như Thánh Phaolô trên đường về Đa Mát, xin cho con trở nên mù lòa vì ánh sáng chói chang của Chúa, để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt.
Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa. Ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải.
Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối chỉ vì chút tự ái còn con.
Xin cho con biết khiêm tốn để đón nhận những tia sáng nhỏ mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày.
Và xin cho con hết lòng tìm kiếm chân lý, để chân lý cho con được tự do và bình an. Amen.
Xin Chúa dịu thương cho con nhìn thấy những người qua ngồi bên vệ đường. Xin Chúa dịu thương cho con bước đi. Tất cả cho người yêu thương hết.